Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đến tam giới tôn quy mang cùng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu, lời kinh đưa ta về cõi phúc xa lánh cõi địa ngục, cho con thấy ánh đạo giang. Nhiều pháp liên hoa, vô biên nghĩa nhiệm màu, quyền hiểu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Nhiều pháp liên hoa, cho ta nước cam lồ, ôi đề hồ chiều mát, sen hồng thơm ngát trần gian, sen hồng tỏa ánh hào quang, lại đến tam giới tôn quy mạc.
Được cái nhân duyên chia sẻ với đạo tràng pháp bộ môn pháp hoa của chúng ta, thì được sáng hôm nay chính chúng tôi toàn thể quý đạo tham tâm an lạc trên tâm tu hành, pháp hoa an lạc hiện tại trong phương này và nhiều phía sau. Nam mô A Di Đà Phật. Thời gian ít thì tôi sẽ chia sẻ nội dung kinh pháp hoa mà hòa thượng đã dạy. Hòa thượng dạy rất nhiều, nhưng mà tôi vẫn tâm đắc tâm ba châu bảy vũ. Hôm nay tôi chia sẻ với đại chúng cái điều đó, chắc là hòa thượng tôn sư đã giảng rồi, nhưng mà tôi lại có cái góc nhìn của riêng mình. Như mọi người đã biết, ba châu nghĩa là thứ pháp châu, thí dụ châu và nhân duyên trí châu. Thí pháp châu là nói cho những bậc thượng tăng, đại căn thượng trí, vừa thuyết pháp là chứng ngộ, cho nên gọi là thí pháp châu. Nghĩa là nghe thuyết pháp thì thấy được thiên minh châu của chính mình. Vừa thuyết pháp, vừa nghe Phật thuyết pháp thì là chứng ngộ được cái chân tâm bản tánh của mình. Đó gọi là Phật tại các thượng trí, thượng trí vào là thuyết pháp sau.
Có cái này chúng ta là một chút
không hiểu. Bậc thượng căn thì vừa nghe pháp là hiểu mộ, nhưng bậc trung căn là phải nhờ vào các cái thí dụ mới có thể hiểu được. Vì vậy Đức Phật hạ xuống cường độ dòng điện xuống chút là thí dụ rồi, là phải lấy ví dụ cái này, ví dụ cái kia, ví dụ cái nọ, thì trong đó có 9 vụ, nhưng mà thường dồn lại còn 7 vụ. Nếu như mà đại chúng có nghe rõ nghe ra thì âm thanh mới là chút. Như vậy ví dụ châu là trong kinh Pháp Hoa có 9 cái vụ, và thượng tôn sư dồn lại còn 7. Như vậy chúng ta hiểu rằng ví dụ là mượn cái ví dụ để dễ hiểu được con đường tu tập, để dễ nhận ra chân tâm tâm của mình. Cái thứ ba, nhiều người nói ví dụ mà không hiểu, cho nên thôi thì nhân duyên, gọi là câu duyên duyên, là nhân duyên duyên trong. Dầu rằng nói về cái duyên ngọc quý báu là Phật tánh của mình, nhưng đó chỉ là duyên duyên cho những bậc hạ căn độn trí mà thôi. Các hàng hạ căn độn trí tu cho có tu, chứ thật sự ra không hiểu gì cả. Vì vậy cho nên âu cũng là nhân duyên, Đức Phật tùy duyên mà thuyết pháp. Do vậy hãy gieo trồng cái nhân duyên cho người đó. Vì vậy trong đạo Phật chúng ta thượng trung hạ vẫn trung hậu, nhưng bậc thượng vừa nghe thấy biểu ngộ chân tâm, Bậc Trung nhờ ví dụ cặn kẽ phân tích tận tường mới hiểu được chân tâm Phật tánh của mình. Bậc Hạ Căn tu là để duy duyên nhiều đời nhiều kiếp, tích lũy được cái nhân lành để có được cái hạt giống tốt thế thôi, chứ chưa đạt được gì cả. Giờ này trong cái thời buổi ta xem như là Phật giáo đang phát triển, nhưng với góc nhìn của thế gian gọi là mạt pháp á, thì chẳng qua là nói nhân duyên kiếp sau thôi. Nói cho có nói, nghe cho có nghe, nhưng mà thật thụ mà người liễu đạo được hiếm trên đầu ngón tay. Vì vậy cho nên gọi là nhân duyên kiếp sau. Đầu mạt pháp nhưng chẳng có phải là mạt pháp, mà là do cái người đến với pháp không níu được vị của pháp, cho nên gọi là mạt pháp ấy. Hiện xuân nói sơ qua về ba sau, hiện xuân xin triển khai về chín dụ. Thứ nhất là dụ phùng tử, thứ hai là dụ nhà lửa, thứ ba là dụ thầy thuốc, hay là dụ viên ngọc cũng được, cái nào trước cũng được. Nếu dụ thầy thuốc trước, thứ ba, thì thứ tư là dụ cỏ thuốc. Hai cái thuốc này tôn sư dùng lại còn một, cho nên nó còn có bảy rồi. Dụ thầy thuốc là cái thứ ba, thứ tư là dụ cỏ thuốc, thứ năm là dụ minh châu, mà minh châu có hai chỗ, minh châu trên đỉnh đầu và minh châu trong kéo áo. Sáu, thứ bảy là dụ phùng tử, dụ nhà lửa, dụ thầy thuốc, dụ cỏ thuốc, dụ minh châu trên đỉnh đầu, dụ minh châu trong kéo áo. Thứ bảy là dụ hóa thành, hóa thành dụ. Tám là dụ trên cao nguyên đào giếng chí cầu suối sông. Chín là dụ trên trận mưa, lời nói của Như Lai như trận mưa phủ xuống tùy theo giống cây nhỏ lớn mà hấp thu. Bây giờ chúng tôi phân tích từng Phật, từng cái ví dụ một, tại sao phải lấy nhiều ví dụ như thế mới có thể ngộ được. Thứ nhất là dụ phùng tử. Phật là tưởng giả, chúng ta là phùng tử. Thế tại sao trong kinh Pháp Hoa dụ phùng tử là cái người mà thích hốt phần, nghèo hèn? Cái nghèo hèn đó nó nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần, nó nghèo về y báo lẫn chánh báo. Người mới tu cũng vậy, hay là người thế gian cũng như thế. Người thế gian không tự mình nhận mình là Phật, không tự nhận mình là người có Phật tánh, là người giàu có, là người không sợ ai, mà đụng thứ gì cũng sợ. Phần lớn chúng ta đọc và hiểu phùng tử là đứng xa thấy cha mình run sợ bỏ đi, vì nghĩ rằng đây không phải là chỗ của ta. Pháp của Như Lai cũng như thế. Nhiều người nghĩ rằng ta khó có thể đạt được, cho nên quay mặt bỏ đi. Vì thương tưởng cho nên tưởng giả cho hai người theo bắt lại, thì giải không chịu bị bắt, mang con trở về là để trao tài sản cho con, nhưng mà con sợ như là bị bắt tra tấn cho nên chết, té xỉu mình chết. Cho nên người nghe sự thật của Phật Pháp thì cũng giống như vậy, giống như là chết đi sống lại. Ai mà có cái tâm trạng đó thì sẽ hiểu phẩm phùng tử sâu hơn. Bản thân mình phải gặp cái nạn gì đó mình mới tìm tới Phật, chứ còn mình chưa gặp những cái nạn á, mình khó tìm tới Phật. Mà đề cử như chúng tôi, không phải là chết đi sống lại, chắc là tôi chưa giác ngộ để xuất gia đâu. Thì cuộc đời này đẹp lắm, cuộc đời như một giấc mơ, chưa có chịu quay đầu đâu. Như vậy thì chúng ta phải là những người gặp những ách nạn nào đó thì chúng ta mới hiểu Phật Pháp sâu hơn. Mà vô ma thảo bất thành đại đạo, càng nạn nhiều thì cái đạo quả càng lớn. Người muốn nếm được cái mùi vị an lạc giải thoát, hãy nếm cái mùi vị đắng cay khổ đau của cuộc đời để có một cái sự so sánh rõ ràng và tu học tốt hơn. Ở ngoài đời càng vất vả, càng đau khổ chừng nào, vô đọc giáo pháp nó thấm từng chữ từng lời như thế. Người nào chưa từng vất vả thì chưa thấm những lời dạy cao siêu của Đức Thế Tôn. Như vậy cùng tử mà tôi biết nghĩ là những người đã từng vấp phải những cái hoàn cảnh khó khăn khổ đau như chết đi sống lại, và thay vì chết luôn thì bây giờ tìm con đường giải thoát nơi đạo Phật làm điểm tựa. Không biết tôi nói về chúng đồng ý không ta? Tôi xuống mà đọc trên góc qua là nó lên, mà giờ tôi nói cho nó xuống. Tôi sợ cũng bị ngủ, mà giờ này là cái giờ đang ngủ nướng mà. Rồi cùng tử thì tôi suy nghĩ rất là nhiều, và phải nói là chắc là tôi cũng thâm nhập. Mỗi lần tôi gặp nỗi khổ niềm đau, tôi thường quán chiếu mình là cùng tử, và tự cảm nhận được rằng cùng tử trong kinh Pháp Hoa là bước chân của tôi vào với bổn môn, vào với bản kinh Pháp Hoa. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi thích hút mầm rồi, thích nói những cái chuyện tào lao, nhưng thật sự ra những cái chuyện đúng chánh pháp tôi học dân không. Vì nếu nói đúng chánh pháp là quý vị té ngửa luôn, bỏ chùa hết. Vì thật sự ra chánh pháp không có gì để tu, không có gì để chứng. Tôi cũng không biết tu gì hết, bởi vì chấp vào cái gì là hư chuyện cái đấy. Chấp là dính, mà dính là chấp. Cho nên tu mà không có gì để tu, cho nên thôi con bỏ chùa luôn cho chắc. Quý vị thấy không? Cho nên là mình mà dần dần mình giữ cái kho tàng của Như Lai, ý như cùng tử vậy đó, đi vào rồi giữ cái kho tàng của Như Lai, cho ra thâu vào điều biết hết, nhưng nhà của mình vẫn ở chỗ cũ. Cho nên bây giờ quý vị về tụng kinh đây nè, xong rồi về nhà, vì kinh điển thì quý vị biết hết, nhưng nhà vẫn ở chỗ cũ. Rồi dùng mình xét lại con mình giống cùng tử không? Giáo pháp của Như Lai thận tâm màu nhiệm như vậy, nhưng không có cái gì là của mình cả. Cái đó là cái mà mình biết thôi. Sáng sáng mình lại đây mình rờ kho báo mình biết không, về đâu vào đấy. Mình cả đời không có xài được miếng nào hết. Cho đọc cho có đọc, cho ra thông vào sổ sách, cũng như mình là người nhân viên ngân hàng vậy đó. Tiền để ở trong ngân hàng mình điếm gần chết không xài được đồng nào. Cái đó là cùng tử. Cho nên mình cũng mình đọc, mình nói, mình hiểu kinh lào lào, nhưng mình vẫn là cùng tử chai, chứ chưa xài được miếng nào. Rồi cái mà quan trọng mà tôi khuyên Phật tử nên áp dụng và nó gần gũi với chúng ta là sau khi trưởng giả muốn độ cho cùng tử phải sai hai người đến để gần gũi cùng tử, đó là ai? Một thằng trọ, một thằng què. Vậy là gần gũi mình là những người như thế nào? Nếu gần gũi mình là những người chi đồ e, từ trong cái tư tưởng chi đồ e cho đến cái đời sống si cà que thì đó là bạn của mình, thì mình biết mình là cùng tử. Còn từ trong tư tưởng chín chắn, việc làm có hệ thống, có logic, làm có quy mô rõ ràng, có bài bản đàng hoàng thì đó không phải là si cà que. Còn cái người mà nghĩ sao làm vậy là dạng si cà que, có nghĩa là nói bữa nay thì nói vậy nhưng ngày mai không làm giống vậy. Là bởi vì nó đâu có cái chương trình, nó đâu có một cái mô hình khung, nó không có hề có một hệ thống logic, nó không có một mô tiếp cụ thể để là cái giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, chia từng giai đoạn và phân tích lão thông phần phần từng chương một ở trong đó. Như vậy chúng ta rõ biết hai mặt của vấn đề và chúng ta không hề bỏ cuộc. Nhưng mà bạn mình là một chỗ, nó thấy chỗ này một chỗ, thấy chỗ kia một chỗ, nó cứ chọt qua chọt lại, nó làm mình hoạt chết đi, thì cái đó là bạn của cùng tử. Còn cái người mà tinh tấn thì bữa tinh tấn bữa không thì gọi là kiều rồi, là cà thọ, là nó làm cho mình cũng nản luôn. Nếu không có nó chắc là mình tinh tấn dữ lắm. Còn có nó bữa chọt bữa nghỉ, bữa chọt bữa nghỉ, nó chỉ quen mà, cho nên là mình rất là mệt. có những người bạn như vậy thì gọi là bước vào trong kinh Pháp Hoa bằng hệ thống quần tử, và tư tưởng của mình dần dần là Đức Phật sẽ giao phó cho mình. Nhưng nhớ là chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần với những hàng hành giả Pháp Hoa để trở thành những người cùng tử hai cái ghế của cha mình, đó là trưởng giả, và chúng ta học kinh Pháp Hoa để thay đức bổn sư của ta, để kế thừa cái giáo pháp đó. Và chính tôi là bước vào con đường cùng tử, nhưng tôi đã xa thầy mấy năm rồi vì tôi muốn thay cái ghế của thầy, chứ tôi không muốn làm cùng tử hoài. Cho nên giờ tôi ngồi đây, nếu sư phụ tôn sư của ta đã từng ra ngồi đây để giảng cho quý vị thì tôi cũng là cùng tử. Lộn được, tôi ra tôi ngồi đây luôn. Phật tử hiểu chưa? Hiểu phải không? Tôi mong rằng mai này tôn sư của ta nhập niết bàn thì tôi cũng mong rằng cùng tử lượm hết của bối, lượm được biết kiếp để nói theo góc chân của cha mình. Đó là ý thứ nhất. Vụ thứ hai là vụ nhà lửa. Nhà lửa là phải nói đến ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy ta ở trong dục giới, vậy thì ta tu, ta thoát khỏi cái khổ dục này không? Quý Phật tử suy nghĩ rồi thoát không? Thoát không? Mình còn cái ăn ràng buộc không? Còn ràng buộc là còn đốt cháy, còn cái mặt, còn cái ở, còn cái phương tiện đi lại, còn cái sở hữu chủ, tất cả những thứ đó là dục giới đó. Y báo của chúng ta, những thứ xung quanh chúng ta mà cái gì gọi là sở hữu của ta về vật chất, đó là nhà lửa dục giới đó. Ra khỏi không? Không có, nó còn chất thêm nữa chứ ra khỏi gì. Nó chất thêm những cái chất liệu để đốt cháy ta, và ta đi tìm nó để ta đau khổ với nó, nhưng mà ta không nhận ra nó là nhà lửa thì xin thưa đừng hòng mà hết cái thiêu. Cái đó là tôi muốn nhắc nhở để đại chúng biết rằng ta tu nhưng mà không có rời khỏi nhà lửa dục nhân. Chúng ta phải biết dùng nó làm phương tiện, nhưng vì nó là y báo của ta mà. Bây giờ Phật tử nghĩ rằng mình tu mình có đi làm không? Có làm ra của cải vật chất không? Có. Tính mình làm ra tiên với người ta làm cho mình, người ta làm người ta đóng góp vào xã hội thì mình cũng phải làm, mình đóng góp vào xã hội chứ, chứ không phải mình tu nữa mà. Nhưng mà càng làm thì càng khó, mà càng khó là càng đốt cháy. Tôi tìm con đường tái sinh nó vào ngay cái chỗ khó đó. Đó, cho nên đó là dùng nhớ, tôi chỉ ra nhà lửa để quý vị chui vô, và tôi cũng đang ở trong đó, và ta tự lấy nó là tốt, thì ta phải biết là ta tôi rèn thân nó, chứ không phải là bị nó đốt cho ta khổ. Nhận ra là để đừng có khổ không, mượn lửa để luyện, mai mốt trở thành người nuốt lửa hay là người múa lửa. Những vật chất xung quanh mình dùng để trang sức, để mà biểu diễn thôi, chứ đừng bị nó đốt cháy, đừng bị nó giam cầm. Đó là nhà lửa dục giới. Nhà lửa sắc giới là tình cảm. Quý Phật tử khép lại coi, mình tu mình hết tình cảm hay mình tu mình giàu tình cảm? Giàu hay là hết? Giàu tình cảm là nhà lửa tăng lên. Bởi vì tình cảm chính là một sợi dây vô hình, nó ràng buộc, nó tối buộc. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Ngài thương yêu chúng sinh hay là Ngài không thương yêu chúng sinh? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Vậy thì Ngài thương yêu chúng sinh, thì quý vị nghĩ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có an trú trong miếng bạc hay không? Không. Bây giờ Ngài ở đây, Ngài ở trong mọi không gian, mọi thời gian, Ngài ở trong mọi chúng ta. Như vậy Đức Phật còn cái tâm thương yêu chúng ta, cho nên Đức Phật vẫn ở trong cái nhà lửa sắc giới. Vì chúng sinh đau khổ, cho nên nói con đường giải thoát an vui. Vậy thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát là ở đâu? Ở trong địa ngục. Có phải Địa Tạng Bồ Tát là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay không? Địa Tạng Bồ Tát là hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, ở trong địa ngục để độ chúng sinh. Vì sao phải độ? Vì tâm thương chúng sinh mà độ. Vì đại nguyện độ chúng sinh với lòng đại bi, đại từ, Vì vậy cho nên là tôi thấy cái nhà lửa sắc giới ấy, mà mình nói mà tu mình thoát nó thì tôi nghĩ là khó thoát lắm. Nếu quý vị không phải là bậc thuyết pháp cho nghe thuyết pháp thì mổ được chân tâm. Nếu quý vị là những người nhân duyên thuyết châu là cứ đau khổ phần đó về chùa đạo tràng này, nhưng mà có tình cảm với nhau vẫn là nhà lửa sắc giới. Hồi hôm tôi cũng chia sẻ, tôi nói là về chùa có chi phải không, có chi nhốt không, vì dâu là trong đạo tràng chúng ta nhưng mà vẫn có nhốt, là phải chơi chung với nhau mà. Mà chơi chung với nhau thì có tình cảm với nhau, mà có tình cảm với nhau thì nó trở thành những người có một sở thích giống nhau, đó là nhà lửa sắc giới. Rồi cuối cùng là nhà lửa vô sắc giới, đó là nhà lửa của ý niệm. Chúng ta khởi ra một niệm là nó đốt cháy chúng ta. Nhưng mà chúng ta tu chúng ta có tham không được rồi, có muốn chứng không, ai cũng muốn chứng hết. Nhưng mà khởi ra tâm niệm chứng là khởi ra tâm niệm khổ rồi. Mình tinh tấn á, không khéo là mình càng tinh tấn mình càng khổ. Nhưng mà mình tinh tấn không đúng á, thì nó gọi là tà tinh tấn. Nó đơn giản cái là mình tinh tấn mà mình đau khổ thì gọi là tà tinh tấn không. Trong đạo tràng chúng ta nè, ai cũng thức khuya dậy sớm á. Nhưng mà cái người thức khuya dậy sớm mà càng sanh ra y báo và chánh báo, càng sanh ra an lạc á, thì người này gọi là chánh tinh tấn. Còn người tinh tấn á, mà cảm thấy nó mệt mỏi mà cố gắng gượng gạo, cái đó gọi là tà tinh tấn. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì phải đi chứ không nó gọi mình làm trò. Ngày nào mình cũng đi chứ không nó gọi mình là què siêu thọ. Tại vì bữa đi bữa không thì bị siêu e, cho nên ngày nào mình cũng phải đi. Nhưng mà bây giờ mệt quá mình ráng mà đi, mình tới ngủ gà ngủ gật mình cũng ráng mà đi, thì cái đó gọi là siêu e. Mà trong tâm niệm của mình mà khởi ra một niệm như vậy thì đã khổ rồi, cho nên cái đó là vô sắc giới. Chứng đắc thì chưa biết ở đâu, nhưng mà ngay trong hiện tại tinh tấn nó đã khổ vô cùng rồi. Cái đó gọi là vô sắc giới. Trong ý niệm của mình nó đấu tranh ghê gớm lắm. Mà đấu tranh trong an lạc không có, mà này đấu tranh trong khổ đau thì nó là nguy hiểm. Đó là những gì tôi chia sẻ về nhà lửa tâm giới. Mà trong nhà lửa tâm giới thì sao? Trong kinh Pháp Hoa có vụ là đám con nó khoái chơi ở trong nhà lửa đó. Ông cha ông mới dùng đủ loại xe, đó là năm thừa, không phải không? Xe đạp có không? À không. Đây là xe gì? Xe dê. Nói xe dê là nói vừa tu mà nó khoái mấy con dê, hay là nó đúng hơn là vừa tu vừa dê? Tu cũng phải chớp mắt nói gì cho nó vui thôi. Rồi tới về xe gì? Xe hu. Xe hu xe nai. Rồi tới xe gì? Xe câu. Nhìn là có ba thừa thôi, ba thừa. Mà ba thừa gọi là thừa giải thoát, đó là giải thoát môn. Mà nếu như mà nhơ thừa với kim thừa là phương tiện môn, chúng ta có hai cái cửa, một là cửa phương tiện, hai là cửa giải thoát. Trong kinh Pháp Hoa lại nói tới cửa giải thoát chứ không nói cửa phương tiện. Nói xe hư, nói xe dê, rồi xe hư, xe nai và xe câu. Như vậy là nói thanh văn thừa, duyên giá thừa và một tác thừa, không có nói phương tiện. Tự nhớ không? Tôi nhắc lại thôi chứ đó là tôn sư đã dạy rồi đó. Nó bổ bối của ổng mà, bổ bối của ngài, cho nên là hầu như là ngài đi đâu tôi cũng nghe cái nội dung đó nó được trang trải nhiều lắm. Vì vậy mà chúng ta khoái ở trong nhà lửa này, cha chúng ta mới dùng ba phương tiện để đưa chúng ta ra. Và bổn môn này cũng là một trong những cái phương tiện đó. Quý vị có mượn bổn môn để làm phương tiện ra nhà lửa chưa, hay là ra rồi chui cái vô? Khoái chơi trong đó thì trong đó nó vui hơn. Rồi ngài dùng mọi phương tiện, nhưng mà sau khi ra khỏi nhà lửa đó rồi, ngài có cho cái khe nào không? Không. Ra cái ngã tư đường an lạc rồi, ngài không có cho khe nào hết. Nhưng mà ngài có nói dối không? Không. Tốt là dùng phương tiện đổ mình ra khỏi nhà lửa mà thôi. Cho nên là ráng mình tu đi để ra khỏi nhà lửa, nhưng có ráng gì đâu. Chỉ cần bỏ nhà lửa là ra thôi. Mình đam mê mình chưa hết rồi. Mình vừa hết đam mê, nghĩa là dứt vô sắc giới. Ở trong
dục giới vẫn không đam mê, cho nên trong dục giới mà không bị lửa dục giới đốt cháy, trong sắc giới mà không đam mê nghĩa là không bị tình cảm đốt cháy, trong vô sắc giới là mong cầu quả vị nhưng không hề nghĩ tới quả vị hay chứng, nghĩa là đạt được cảnh giới vô sắc nhưng mà không bị nhà lửa nó đốt cháy. Cái này mà ai mà không có bổ môn mà không có đại thừa thì nghe không nổi nha. Thôi cho qua cái nhà lửa đó. Đó là vụ thứ hai. Hỏi sơ sơ là Phật tử có hiểu không? Hiểu không? Thôi tôi thấy không vô ra. Có một số người là nó sắp đi vào ngủ thiền. Đây có tứ thiền mà giờ mình mới ngủ thiền. Mới có hai vụ à? Thôi vụ thứ ba tôi nói lẹ thôi. Như vậy là vụ ngày thuốc. Vậy cha chúng ta làm ngày thuốc hoặc là một vị thầy thuốc, mà một vị đại lương y mà đại tài, bệnh nào thì cũng hết á, cho nên gọi là một bậc đại giác ngộ, là bậc đại tài, không có bệnh nào thì không hết á. Như vậy tất cả chúng sinh tùy bệnh mà cho thuốc, tùy bệnh mà cho thuốc. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ rằng chúng ta bệnh gì rồi chúng ta biết lấy thuốc bổ hay không? Bởi vì giờ này là cha chúng ta đã đi phương khác cho sứ giả về báo là ngài đã tịnh rồi, nhưng mà thật sự ra ngài dùng phương tiện mà nói tịnh vậy thôi, là để cho con mình nó lấy thuốc mà uống. Bởi vì có ta đó là cha mà là thầy thuốc đó, nó bị đi, nó không cần biết thuốc, nó không chịu uống. Thì bây giờ kinh bổ môn của chúng ta là thuốc, để thì chúng ta uống cho nó hết cái bệnh khùng. Thì thế bạn con mình còn hùng không? Uống tự mỏng tay bao lâu rồi? Ở đây tôi không thấy ai đi đâu hả? Chưa có hả? Ờ, xin một tràng bắt tay cho đạo bạn mới. Chứ tôi nhìn đi tôi biết à, bao nhiêu xa, bao nhiêu chấm, bao nhiêu gạch à, y lộ gì nhưng mà giờ còn nhớ nhớ là chứ còn à. À, thôi thì đừng có phân biệt chi mất công mà nó có tất bật ha. Rồi như vậy là chúng ta hiểu rõ là cha chúng ta là thầy thuốc, nhưng vì chúng ta nhãi đãi, chúng ta không chịu thuốc, cha chúng ta cứ thấy bệnh là cho thuốc, cho nên là con nó làm biến quá nó không uống thuốc, cho nên cha nói tôi đi nước ngoài về cho thị giả báo là cha chết rồi, để con đứa nào nó còn bổ tâm đó thì nó biết lấy thuốc nó uống. Cho nên người tu cũng vậy, có người đọc kinh lấy được cái thuốc ở trong kinh đó, đọc kinh là đọc cái to thuốc cái gì rồi biết áp dụng cái thuốc đó mà uống mà hết bệnh. Giờ này nó mới tính người nước lắm, cho nên là nó lấy kinh nó uống mà uống không có suy nghĩ gì hết, nó đọc quá trời quá kinh vậy chứ nó không hiểu gì để uống cả, cho nên kinh ra kinh còn về đâu ra đó cho mình. Thì cái này là người mất bổn tâm rồi, cho nên là dầu rằng cầm được cái bổ bối trên tay bệnh gần chết vậy mà không chịu thuốc, cái đó gọi là thầy thuốc.
Chữ chưa bật lên
đấy rồi. Đức Phật là một vị thầy thuốc ở nhà, về lấy cái bản kinh bổ môn này cũng là cái bản kinh đó là ghi ra những cái tòa thuốc đó là tùy theo mình lấy mà uống đó, chứ không phải tối ngày đi đề tụng cái mai mốt thành cái gì đâu à. Tụng là hiểu cái to thuốc để lấy cái nội dung trong đó uống để được an lạc từng giây từng phút từng giờ từng ngày à. Còn không biết thì nó lỗ vốn người luôn lắm à. Mà sau khi chúng ta hết bệnh người nào cũng thấy được vô sanh thì cha chúng ta trở về, chứ còn Đức Phật không có nhận biết mày, nhưng mà giả bộ nhận biết mày vậy để cho Phật tử đừng có được biết, làm biết tu, làm biết học, làm biết tư duy, để rồi không chịu biết cái nào là thuốc để cho mình bệnh cái gì, uống thuốc gì. Bây giờ mình bệnh gì nó cũng cho một thuốc hết trơn á. Cho nên coi chừng thuốc thì có loại độc loại mổ, biết dùng thì nó mổ, không biết dùng nó độc hại vô cùng ha. Rồi cái vụ thứ tư đó là vụ cỏ thuốc. Vậy thì tất cả chúng ta tụng cái pháp gì cũng gọi là pháp Phật cả, trên thế gian này không có cái cây nào không gọi là thuốc cả. Vấn đề quan trọng chúng ta là biết dùng nó hay không, có phải không? Như vậy thì tất cả các cây đều là thuốc mà bây giờ mình không học là không biết dùng. Cho nên người mà biết dùng thuốc, người ta nói là cái người năm chúng ta là chết trên cây thầy thuốc của mình, chết trên cây thuốc của mình. Thì người Phật tử cô chừng chết trên cái pháp của mình. Mình đang chết trên cái pháp của mình. Đáng là cái pháp đó mà mình biết dùng là không có chết. Càng này mình không biết dùng cho nên nó chết. Mình chết trên cây thuốc đó có nghĩa là mình biết dùng cây thuốc đó là mình không chết. Càng này mình không biết dùng cho nên mình chết trên cây thuốc trị bệnh đó. Hay không Phật tử? Hôm nay tôi nghiên cứu mà nó phun thuốc, bởi vậy cho nên là ngủ ít mà nó dẫn cái buồn ngủ. Nó vậy không biết ai hiểu không? À, mình ngủ ít lắm, nhưng mà nó vẫn cứ buồn ngủ. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy là để quý Phật tử hãy trân quý nó, đừng bao giờ hãy thương hại cho ngủ. Hãy để cho nó thiếu đi. Và cái người bệnh cũng vậy, hãy trân quý cây thuốc, đừng bao giờ lạm dụng cây thuốc. Uống nhiều quá rồi nó lờ thuốc. Cho nên là có khi bệnh nó không hết, nhưng mà chúng ta cảm nhận được là ta còn bệnh. Đây là thuốc quý dữ lắm. Cho nên mỗi lần uống thuốc quý uống miếng rồi. Giáo pháp của Như Lai cũng vậy. Tôi tu chỉ tu miếng rồi, và tôi cảm thấy tu nó hay dữ lắm. Còn có người tinh tấn dữ lắm, mai mốt không muốn tu nữa. Bởi vì tu nó dư rồi. Có nhiều người lúc đầu về chùa tinh tấn dữ lắm, sau đó không muốn về chùa nữa, và cũng không muốn gặp mặt ai, và cũng không còn muốn tu hành gì nữa. Rồi bởi vì nó tu dư rồi. Thôi đúng rồi, nó phạm thuốc rồi. Nó tu ngu quá mà. Nó tu phạm thuốc. Tại sao đó không tu nữa. Đó, nên nhớ vậy nha. Đó gọi là tẩu hỏa nhập ma. Rồi, tôi qua cái bỏ thuốc ra. Quý vị nên nhớ nghe, đừng chê pháp môn nào hết. Bởi vì pháp môn nào cũng là bỏ thuốc. Vấn đề quan trọng là mình biết dùng cái bỏ thuốc nào để trị bệnh của mình mà thôi. Chứ đừng có chê pháp nào hết. Dù là chúng ta đang tu bổn môn pháp hòa, nhưng đừng chê tất cả pháp khác. Nghe chưa? Tất cả các pháp đều là bỏ thuốc. Và ta cũng là một loại cỏ thuốc. Mà cỏ thuốc này uống không hết thì thôi con coi những cỏ thuốc kia nhả uống đi. Và cái thứ năm là ngọc. Bây giờ ngọc trong chiếu áo hay ngọc trên đỉnh đầu? Nếu mình nói ngọc trên đỉnh đầu á, nghĩa là mình không thấy. Câu chuyện trong kinh pháp qua là mình phải đánh 600.000 quân giặc, mình dẹp loạn hết rồi bắt đầu mới lấy cái ngọc trên đỉnh đầu cho. Không phải không? Muốn cái người ông vua đó ổng ban thưởng cho cái viên ngọc trên Minh Châu ở trong núi tóc ổng á, thì đòi hỏi cái người đó phải là người bất chiến bất thắng, phải không được, chứ không phải là thắng đơn giản mà ổng cho ngọc trong núi tóc. Cho nên cái ngọc mà ở trong núi tóc đó là phải thắng, phải tặng cho một cái người là bất chiến bất thắng. Cho nên người Phật tử nào mà không có cái gì phiền não đó, trên thế gian này không có gì làm cho mình phiền não đó, là người đó được xứng đáng tặng cho viên ngọc trong búi tóc. Hiểu chưa Phật tử? Còn đừng tới đâu giải đành đạch tới đó. Thì thôi đừng có học. Mà có viên ngọc nào, vì phiền não nó dĩ đầy mà đâu có chiến thắng được cạnh nào đâu. Cho nên không được miếng Minh Châu nào cả. Cho nên là Minh Châu đó bây giờ không còn vua tặng nữa, nhưng mà tôi tự luận luôn là bởi vì chứ đâu có phiền hà gì nữa đâu, cho nên là ngọc tông muốn tóc và tôi tự lấy rồi. Rồi bây giờ cái thứ sáu là ngọc tông chiếu áo. Ngọc tông chiếu áo là nói gì? Người trưởng giả cho bạn của mình. Quý vị thấy Đức Phật nó khởi suốt là bạn của mình, chứ không phải là Đức Phật cao cả gì ở trên cao đó, mà Đức Phật hạ suốt ngang bằng với mình. Đức Phật đã cho mình một viên ngọc. Mình nghèo quá đi, cho nên Phật cho viên ngọc nhưng mà mình phải ngủ nữa.